Đây, chương trình đọc truyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình truyện quê hôm nay, Triệu Phổ xin mời quý thính giả nghe bài viết. Câu chuyện này viết vào thời gian nào, khi nào cũng không có rõ. Nhưng khá cảm động, của một xã hội quá nhiều bất công. Có kẻ quá nghèo với mơ ước nhỏ nhoi là chỉ muốn có cơm ăn đủ một ngày hai bữa. Trong khi đó thì có người thừa thãi dung phí không tiếc tay. Đọc để cho thấy mình có quá nhiều may mắn và hạnh phúc rất nhiều hơn những người khác. Thưa quý vị, đó là lời mở đầu của bài Thèm của nhà văn Tiểu Tử. Tụi bay biết không? Bây giờ tao đi đạp bằng xe đạp. Tụi bay đừng cười tao, tao không nói giỡn đâu. Hồi xưa ra trong bọn mấy đứa tụi mình, tao là thằng tiếu nhất. Tao hay kể cái chuyện tiếu lâm hay là bịa những cái chuyện này chuyện nọ để chọc cười tụi bay chơi. Cho nên tụi bay thường nói, coi chừng nha. Nó đó, nó nói cái gì mình phải xin keo lại coi có đúng không rồi tin nó nha. Hồi đó nó khác rồi, mà bây giờ nó lại khác. Tụi bay đi hết rồi, chỉ còn có mình tao thôi. Tao không có đi giỡn đâu. Nói thiệt hay là nói dốc, đều không có ý nghĩa gì nữa rồi. Cũng không còn giá trị gì nữa rồi đối với tao. Bây giờ, không còn ai để giỡn nữa. Không còn lòng dạ đâu mà để giỡn nữa. Và cái cười của tao đó, nó cũng đã vượt biên đi đâu mất tiêu từ lâu rồi. Cái điều ngộ nghĩnh là bây giờ, bất cứ cái chuyện gì mà tao kể ra chắc chắn là tụi bay đều không tin ráo rọi. Bởi vì tụi bay đã đi di tản trước ngày 30 tháng 4 1975. Không thấy, không biết những cái gì đã và đang xảy ra trong nước thì làm sao tụi bay tin được. Với lại đó, những gì đã xảy ra hay là đã không xảy ra theo quy luật thông thường đâu. Tất cả đều bị xáo trộn hết rồi, đảo lộn một cách nghịch lý. Đến nỗi tao là người sống trong đó mà lắm khi tao tự hỏi rằng tại sao mà làm sao mà có thể vậy được cả. Như vậy mà nói vẫn như vậy đó mà tụi bay có tin nhưng mà có thật. Cho nên những cái chuyện tao viết ở đây cho tụi bay hoàn toàn là những cái chuyện có thật mà khó tin. Ngoài ra trong cuộc sống hàng ngày này, tao cứ phải nghe ra rã nói láo nói dốc. Tôi phải luôn luôn nói láo nói dốc, nào là đã vượt chỉ tiêu 150%, chỉ tiêu là con số đã được ấn định trước cho mức sản xuất, không biết là bao nhiêu, nhưng mà thấy tháng nào cũng vượt hết, năm nào cũng vượt hết, ngành nào cũng vượt. Ta phải dịch ra những cái chữ mới cho rõ ràng như vậy để cho tôi mới hiểu. Bởi vì bây giờ mình không còn nói giống như hồi trước nữa đâu. Nào là đã hồ hởi phấn khởi đi làm nghĩa vụ, nghĩa là đi làm cái nghĩa vụ gì đó là một cách nghe là khoái trá sôi động, bởi vì biết chắc rằng không đi cũng không được. Nào là hoàn toàn nhất trí. Bây giờ đó, không có nói nhất nữa nha, mà nói là nhất, nghe chưa, cách mạng hơn. Nghĩa là đồng ý hoàn toàn cho nó rồi, kẻo không thì kẹt lắm. Mọi người đều nhất trí hết, mà mình không nhất trí thì nó lòi ra cái mình không giống ai hết trơn rồi. Thật ra nhất trí cũng có nghĩa là phải làm như mọi người như vậy đó. Bây giờ tụi bay hiểu chưa? Nào là làm việc rất năng nổ. Tao nghĩ thôi tao khỏi cần dịch nữa. Tụi bay cứ nghe nó lóp bóp là đoán ra cái nghĩa của nó rồi. Đại khái là làm việc giống như là có cờ phất trống khua, có loa trên loa dưới ồn ào, còn lè phè suốt buổi hút thuốc uống trà là có chuyện khác, vân vân. Thôi nhiều quá tao kể không hết đâu. Sau bao nhiêu năm dài sống trong cái môi trường như vừa kể trên với tụi mày, cái thèm lớn nhất của tao là được sống thật và được nói thật. Cho nên viết cho tụi bay giống như là tao được giải phóng vậy đó. Vậy những cái gì tao kể ra đây, tụi bay đã khỏi có phải xin keo làm cái gì. Bây giờ thì tao đi làm mà sẽ đạp, vẫn làm ở sở cũ thôi. Còn được làm việc ở cái sở cũ là may đấy nghe mày. Nhiều người đó là bị đuổi đi nơi khác xa rồi, và thường thì ở một cái ngành nghề không dính dấp gì tới cái phần chuyên môn của mình nó trơn hết trọi. Cách mạng mà. Cái sơ hơi còn cốc, ta đã cho nó lên nằm ở trên 4 cái gốc cây để bán lần, bán hồi 4 cái bánh xe, rồi bán cái bình điện, bán cái đệm hai sơ. Hầu như là tháng nào tao cũng phải bán một món gì đó ở trong nhà. Chứ bởi vì lương của tao cộng với những gì mà vợ tao với lại là hai đứa con gái lớn kiếm được hàng tháng đó, không có đủ sống đâu. Tình trạng đó đã bắt đầu từ sau 2 trận nhà nước đổ tiền. Mà đạp xe rất là quen nha. Khoảng cách trên 10 cây số từ nhà đến sở ta coi như phà. Chỉ có bực mình con cá là xe đạp của tao hay xúc sơn thì nó nhảy ổ gà. Mà đường xá bây giờ đó, ổ gà đâu mà nó lòi ra nhiều quá trời của đất đi. Người ta nói Mỹ đi rút đi rồi, để lại toàn là đồ giả không mà. Tao nghe sao rồi chết vậy thôi. Cho nên, ở nhiều đoạn đường, ta lấy xe tránh cái ổ gà giống như là người say rượu vậy đó. Vậy mà có hôm, vẫn nhảy ổ gà, cho nên hai tay tao thường lem đuốc, dầu mỡ, đất, với lại quần áo thì thôi, ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ thì ta làm việc thông tầm, nghĩa là làm suốt từ sáng tới chiều rồi về, chứ không có về nhà ăn cơm, chứ không có nghỉ lại ở trưa như là lúc trước nữa đâu. Vì vậy, buổi sáng ta mang theo một lon hươu cơm với vài miếng cá mặn để ăn tại bàn giết buổi trưa. Chiều thì về sớm, ta có một phần phải nấu cơm để làm đồ ăn, bởi vì cái giờ đó đó vợ con tao làm việc ở tổ mai, theo cách nhà cũng khá xa. Mỗi sáng đi làm, lúc nào ta cũng đem theo cái giỏ đi chợ hết, để treo toàn tay ở trên ghi đầu xe, giống như đi chợ chứ không giống đi làm. Bởi vì trong sở thường hay là bất thần bán cho nhân viên, gọi là phân phối chứ không gọi là bán đâu. Nghe nó có vẻ chia sẻ hơn là trao đổi, cá, rau cải, vân vân. Tôi không có nhiều gì hết á, nhưng không được lựa chọn nữa, vì phải bắt thăm trúng lô nào thì lấy lô đó, nhưng mà nó rẻ hơn ở ngoài chợ, thành thử cũng đỡ ra. Cho nên, đi làm việc là ngày nào cũng nhóng nhóng hỏi thăm coi bữa nay có phân phối gì không. Giờ chiều về tới nhà thì cái thằng con tao, cái thằng Út đó, tụi bây nhớ nó không? Bây giờ nó lớn đại rồi đó. Chạy ra nó mở cổng lúc nào nó cũng hỏi chứ, ba bữa nay mình có mua được gì không ba? Giờ hôm nào thấy trong giỏ có cái đồ gì đã ăn là mắt nó sáng rỡ lên. Tội nghiệp, sống trong cái sự thiếu thốn triền miên, có đứa nhỏ nào, có người lớn nào mà không nghĩ đến cái miếng ăn đâu. Đây là Đài Việt Nam Hải Ngoại. Quý thính giả đang nghe Triệu Phổ đọc truyện quê. Bây giờ đó tao hút thuốc lá vấn tay, tao tự tay vấn lấy. Không phải tao muốn lập dị, nhưng mà vì tao không có đủ sức mua cái loại thuốc điếu kỹ nghệ thông thường đâu. Mới đầu tao vấn thuốc rê rồi dắt. Trời đất ơi, tao nói nó nặng muốn tét phổ luôn á mày. Về sau này đã tao bắt chước thiên hạ mua thuốc lá Lạng Sơn đã sắc sẵn. Nghe nói đó là giống như thuốc Virginia gì đó, mấy ông ngoài Bắc bảo như vậy. Họ đem trộn với thuốc còi dấp, hút cũng thấy được. Vậy là mỗi khi muốn hút tao cứ tà xé miếng giấy quyến, rồi tà rứt ra một cục thuốc, rồi kéo ra cho nó dài ra, để trên lòng tấm giấy á, rồi tôi đặt hết tâm tư của tôi vô con mấy ngón tay của cả hai bàn tay đang chụm lại, nâng nhẹ giấy lên và thuốc đè ém lợn cuốn xe cho đứa thuốc được tròn đều trước khi đưa lên lưỡi liếm. Xem thật ra đó thì nó ung dung nhàn hạ, giống như là một nghi thức thôi. Và ta có quyền tà dấn thuốc như vậy bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, trong khi làm việc, trong các buổi họp tập, và cả ngay trước mặt ông sếp của tao nữa. À, mà bây giờ không có gọi ông sếp mà gọi là thủ trưởng nha. Nói nôm na đó là cái đầu đứng đầu ở trong cái chỗ mình làm việc đó. Còn cái đầu mà có cái ốc hay không á, thì nó lại là chuyện khác nha. Cho nên, hút thuốc dẫn đối với tao, nó giống như một cách thoát tục. Cái tục quá, tục mà tao đang sống cho tới bây giờ. Tuy nhiên, sao tao vẫn còn nghe thèm điếu thuốc 3 số 5 là cái loại thuốc mà mấy chục năm nay tao đã hút, làm như là cái mùi vị của nó nằm ở trong máu, trong xương tao á. Nhiều đêm trở giấc tao nghe thèm ri rứt, tao thèm đến chảy nước mắt vậy tôi bay. Chiều hôm qua, trên đường về nhà, đạp xe tới chợ Tân Định thì trời bỗng đổ mưa lớn. Thôi, tao tấp vô tao đục mưa dưới cái mấy hiên, cái tiệm nước, bán ngay về góc đường, dọc không chợ đó. Thôi tao quên tên chỗ đó rồi. Ở trên đường Hai Bà Trưng đó mà. Lúc đó đó, thì đó cũng gần đâu 5 giờ rồi đó. Rồi cái đồng hồ tao đã bán từ lâu, cho nên tao cứ chỉ là chỉ đón giờ thôi. Trong tiệm thấy lai rai có người ăn người uống. Tao đứng sát vào cái vách như vậy mà gió cũng tạt mưa làm ướt hết hai chân quần của tao. Một lát là tao mới nghe lạnh cái chân, rồi tao nghe đói nữa. Cái đói nó đến thật là đột ngột, nó giống như là nó chui đâu từ dưới chân dưới đất rồi nó chui lên. Hồi nãy ra đạp xe trên đường tao có thấy đói đâu, mặc dù buổi trưa tao chỉ ăn có một ít gạo ở cơm ở trong lon Gigo với lại nước mắm ruốc. Dĩ nhiên là tao có uống thật nhiều nước, cái thứ trà này là thường thôi ở trong sở đó, bây giờ gọi là cơ quan. Có cái chuyện nhân viên tối ngày cứ chăm đầy bình cho mình uống, thả ga uống liếp. Như vậy mà bây giờ tao lại thấy đói, có lẽ là tại vì cái lỗ mũi tao nghe cái mùi hủ tiếu, mùi mì. Tụi bây không biết cho lâu rồi, tao không nhớ là bao nhiêu lâu nữa, nhưng mà chắc là lâu lắm, tao chưa được ăn một tô mì nào cả. Bây giờ đứng đây ở phía đường hông, bên hông chợ Tân Định, ở phía trên gió như vậy mà vẫn đến hơi rượt rõ mồn một mùi nước lèo của xe mì nằm ở bên kia đường Hai Bà Trưng. Ở phía dưới gió rõ như là hơi nước lèo đang bốc lên ngay trước mũi mình. Trời ơi, ta nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần. Thèm quá, ta thèm ăn ngay một tô mì. Thọc tay vô túi, ta đụng hai tờ giấy bạc, móc ra xem thì là 2 đồng bạc. Tao chỉ có ngần đó thôi, nhưng mà 2 đồng đủ để ăn một tô mì rồi đó nha. Thì ăn đại một tô cho nó đã. Tôi dọn bước vào trong tiệm nước, bỗng tôi nhớ lại vợ tao hồi sáng. Khi đi thì đưa 2 đồng để cho tao, rồi nói dặn như thế này. Chiều về đó, anh ghé lại chợ Cây Quéo mua 6 cái hột vịt, với nửa giỏ rau. Về đây để em bắt cái nồi cơm, anh bắt cái nồi cơm lên rồi anh bỏ trứng vô anh luộc trước. Chừng mẹ con em về đó, rồi em làm nước mắm rồi mình dầm mấy trứng vịt ra để ăn, cả nhà. Cái hình ảnh cả nhà tao 7 đứa quây quần bên nửa giỏ rau với 6 cái hột vịt, với lại cái hình ảnh tao một mình tao ngồi ăn cái tô mì, đã làm tao khựng lại. Tô mì mà tao muốn ăn đó, tao thèm ăn á, là cả một bữa ăn của gia đình, ta không thể nào đủ được. Ta là, thôi, ta nhìn thèm. Ta là ta chịu đói để về ăn chung với vợ con mình. Ăn cái thứ gì cũng được, ít nhiều gì cũng được, dở ngon gì cũng được, miễn là ăn chung với tụi nó. Để thấy rằng cuộc đời ta bây giờ chỉ còn lại có tụi nó là quý thôi. Ta nghe thương vợ, thương con tao vô cùng, và chính tao cũng thương cái thân tao vô cùng. Ta đứng yên nhìn ra trời mưa, bỗng nghe hai má của mình nó ướt lạnh. Ta đưa tay lên vuốt mặt mà nghĩ rằng mình đang vuốt nước mắt ở trên má mình. Trên đây là lá thư viết lỡ dở của ai đó viết cho ai, tôi cũng không biết. Thư viết trên những cái tờ giấy tập học trò, chữ nhỏ li ti, nhưng chữ viết rất đẹp và rõ nét. Tình cờ, tôi nhìn thấy nó ở trong sắp giấy gói hàng của bà bán xôi ở đầu ngõ, cho nên tôi xin để mà đọc cho quý vị nghe. Tiểu tử, chương trình Đọc Dân Quê tuần này đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Triệu Phổ thân ái cùng quý vị.